Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chắc chắn là trong những ngày này chúng ta rất hân hoan vui mừng và có phần nào đó náo nhiệt ồn ào, bởi vì cùng với những người thân chúng ta vui xuân đón Tết, chúng ta đón chào một năm mới với biết bao nhiêu những lời cầu chúc tốt đẹp dành cho nhau. Mặc dù vậy thì phụng vụ của Hội Thánh đã bước vào mùa chay và chúng ta cần phải có tinh thần mà giáo hội muốn khi bước vào mùa chay, đó là thời gian của sự thinh lặng. Thinh lặng để cầu nguyện, thinh lặng để đối diện với Chúa, đối diện với bản thân, thinh lặng để nhận ra con đường mình cần phải đi để theo Chúa Giêsu. Chính vì thế, chúng ta trong khi vẫn vui vẻ với những người thân để ăn Tết, để đón xuân và cũng có thể là du xuân nữa, nhưng chúng ta đừng quên tinh thần của mùa chay trong những ngày này. Hôm nay là Chủ nhật thứ nhất của mùa chay. Thưa quý ông bà và anh chị em, Thánh Marco rất là vắn tắt kể với chúng ta rằng sau khi chịu phép rửa thì Đức Giêsu được Thánh Thần thúc đẩy vào trong hoang địa. Ngài nói rất vắn tắt, nhưng có lẽ chúng ta cũng hiểu bối cảnh của câu chuyện. Trước khi bắt đầu đời sống công khai, Đức Giêsu đến với Gioan để xin ông làm phép rửa cho. Và khi Gioan thực hiện phép rửa cho Chúa Giêsu tại sông Giô-đan thì trời mở ra, Thánh Thần lấy hình chim bồ câu đổ xuống trên người và tiếng của Chúa Cha xác nhận: đây là con ta yêu dấu, đẹp lòng ta mọi đàng. Chính trong cái tư cách là con của Thiên Chúa, Đức Giêsu được đẩy vào trong hoang địa. Khi nói đến hoang địa, chúng ta nghĩ đến những cạm bẫy, nhưng mà thật ra khi Đức Giêsu vào trong hoang địa và trong 40 ngày ấy, Đức Giêsu sống lại cái kinh nghiệm của ông bà nguyên tổ thời buổi bình minh của nhân loại. Đức Giêsu ở trong hoang địa 40 ngày ấy cũng là sống kinh nghiệm của dân Do Thái 40 năm trong sa mạc trước khi vào hứa địa. Ông bà nguyên tổ ở trong vườn địa đàng với Thiên Chúa, nhưng mà rồi ông bà đã ngã quỵ, ông bà đã gục ngã trước cám dỗ. Satan nó đã suối bẩy để rồi ông bà mất lòng tin nơi Thiên Chúa, và từ chỗ mất lòng tin thì dẫn đến việc bất tuân lệnh của Thiên Chúa. Và câu chuyện sau đó như thế nào thì chúng ta đã rõ. Israel được Thiên Chúa giải thoát khỏi cảnh nô lệ Ai Cập và từ Ai Cập về đất Canaan con đường không bao xa. Vậy mà họ phải đi mất 40 năm. Và trong 40 năm ấy, họ đã gục ngã trước cám dỗ, họ đã gục ngã trước khó khăn. Dân liên tục vi phạm giới lệnh của Thiên Chúa. Có lúc thì họ kêu trách Chúa rằng tại sao Chúa lại dẫn chúng tôi đi vào trong sa mạc để mà đói như thế này, để mà khát như thế này, túng thiếu đủ điều. Họ kêu trách ông Mô-xê, họ kêu trách Chúa, họ khát nước, họ thèm thịt, thèm bánh. Rồi không những thế, họ còn vi phạm giao ước, không tôn thờ Thiên Chúa mà chạy theo các thần ngoại. 40 năm họ đã xa đi ngã lại, 40 năm Thiên Chúa đã phải dùng những cái biện pháp giáo dục khác nhau, đôi khi là cứng rắn. Chúng ta nhớ lại câu chuyện Chúa cho những con rắn ra cắn cho nhiều người, trong số họ đã phải chết. Chúa đã dùng những biện pháp giáo dục khác nhau để dạy dỗ cho họ biết họ phải tôn thờ một mình Chúa và phải tuân giữ huấn lệnh của Ngài. Chúa đã dùng những biện pháp khác nhau để giáo dục họ, để họ ý thức mình là dân được tuyển chọn và để thanh luyện trước khi họ xứng đáng bước vào đất hứa, đất Canaan. Tựu chung lại, ông bà Nguyên Tổ đã sa ngã. Dân Do Thái 40 năm trong sa mạc đã thất chung. Còn Chúa Giê-xu khi Ngài vào trong sa mạc 40 ngày, Ngài sống lại cái kinh nghiệm của ông bà Nguyên Tổ, cũng như sống lại cái kinh nghiệm của dân Do Thái 40 năm trong sa mạc, nhưng mà Đức Giê-xu đã chiến thắng cám dỗ. Tin mừng của Marco kể rất vắn tắt. Trong 40 ngày chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thú và có các thiên sứ hầu hạ người. Nếu chúng ta đối chiếu với tin mừng Luca hay đối chiếu với tin mừng Matthew, chúng ta được biết rõ hơn về các cơn cám dỗ của Chúa và Satan đã phải thua trận bẽ bàng. Bởi vì Đức Giê-xu là con chí thánh của Thiên Chúa và Đức Giê-xu luôn luôn không bao giờ mất lòng tin nơi Thiên Chúa và cũng không bao giờ đi chệch con đường mà Thiên Chúa muốn. Đức Giê-xu đã chiến thắng cám dỗ và trả lại cái trật tự thuở ban đầu khi Adam, Eva sống trong vườn địa đàng lúc chưa phạm tội. Ông bà sống an nhàn, thư thái, an bình và hài hòa với Thiên Chúa, với nhau và với vũ trụ thiên nhiên. Thì giờ đây Đức Giê-xu sống giữa loài dã thú và các thiên sứ hầu hạ Ngài. Đức Giê-xu qua việc thắng Satan đã lập lại cái trật tự thuở ban đầu mà Thiên Chúa dựng nên khi cho ông bà Adam Eva sống hạnh phúc viên mãn ở trong vườn địa đàng. Và cũng cùng một lúc, Marco muốn giới thiệu với chúng ta Đức Giê-xu chính là Adam mới để khởi đầu cho một nhân loại mới, những người con cái đẹp lòng Thiên Chúa. Khởi đầu cho một nhân loại mới. Nhân loại mới ấy là ai? Thưa, nhân loại mới ấy là những người được chịu phép rửa tội. Đó là ý nghĩa của bài sách thánh thứ hai và được báo trước trong bài sách thứ nhất khi nói về nước của Hồng Thủy. Còn trong bài sách thánh thứ hai, Phao-rô nói với chúng ta về nước rửa tội. Khi được lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta được nước thanh tẩy và chúng ta được trở nên con cái của Thiên Chúa. Và trong những ngày cháy thánh thì hội thánh cũng muốn mời gọi chúng ta, mỗi người hãy đi vào sa mạc của cuộc đời mình. Đi vào sa mạc của cuộc đời mình để trong thinh lặng, để trong thinh lặng chúng ta đối diện với Chúa. Trong thinh lặng chúng ta đối diện với chính mình để xem mình có trung tín với ơn gọi làm con Chúa không. Để xem là chúng ta đã yếu đuối và đã gục ngã như thế nào giữa cuộc đời. Và đương nhiên ai trong chúng ta cũng nhận thấy rất rõ là chúng ta đã gục ngã ê chề không những một lần và gục ngã nhiều lần. Chúng ta đã gục ngã bởi vì chúng ta đã nghe theo Satan. Chúng ta đã gục ngã bởi vì chúng ta đã bị Satan lừa phỉnh. Chúng ta gục ngã bởi vì chúng ta đã gạt Chúa sang một bên để theo đuổi tham vọng của mình. Chúng ta cần phải ý thức được sự gục ngã của mình. Chúng ta cần phải ý thức được sự ê chề của mình. Chúng ta cần phải ý thức được sự yếu đuối của mình. Và trong những ngày cháy thánh này, chúng ta đi vào trong sa mạc cuộc đời của mình để nhận rõ nó, nhận ra nó một cách rõ ràng nhất, nhận ra nó một cách chính xác nhất. Để rồi từ đó chúng ta biết đau đớn về những điều sai lỗi mà mình đã phạm, và nhờ ơn của Đức Giêsu chúng ta cố gắng trở về với Chúa để sống cái tư cách, cái phẩm giá làm con của Thiên Chúa nhờ Đức Giêsu và như Đức Giêsu. Đó chính là ý nghĩa của mùa chay này. Chúng ta hãy bước vào trong mùa chay thánh với thái độ khiêm tốn cũng như thái độ tích cực như thế. Đừng để cho thời gian của mùa chay thánh trôi qua một cách vô ích, nhưng hãy dùng cái khoảng thời gian này là một thời gian ân sủng, thời gian thanh tẩy, và nhờ đó chúng ta được đổi mới, xứng đáng mừng lễ phục sinh của Chúa Giêsu và xứng đáng mừng lễ phục sinh bản thân của mỗi người chúng ta.